Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 11 tháng 1 năm 2017, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ công của chính phủ đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền tài khóa quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt.
Tôi nghĩ cảnh báo của Thủ tướng là đúng. Thủ tướng nói thẳng ra như vậy là điều rất là tốt.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định như vậy với VOA. Chúng tôi sẽ có tin chi tiết trong phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ mời quý vị nghe Anh Vũ giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Ông Tillerson sẽ điều trần trước Thượng viện về Nga và NATO. FBI nói Nga tấn công các chiến dịch vận động của đảng Cộng Hòa trừ ông Trump. Hoa Kỳ sẽ không bắn hạ phi đạn đạn liên lục địa của Bắc Triều Tiên và máy bay ném bom Trung Quốc bay quanh Trường Sa để biểu dương lực lượng.
Sau phần tin tức là tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình thời sự chi tiết, thưa quý vị, còn 10 ngày nữa khi rời Tòa Bạch Ốc và trở thành thường dân, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đọc bài diễn văn chia tay với cả nước. Ông đã dùng bài phát biểu tối thứ Ba, 10 tháng 1, để nêu bật những thành tựu quan trọng mà chính quyền ông đã làm được trong 8 năm qua, và ông cảnh báo những rủi ro xuất phát từ chia rẽ và hận thù chính trị đe dọa nền dân chủ Mỹ. Thông tín viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày sau đây.
Tổng thống Barack Obama được đám đông lớn nhiệt liệt chào đón tại thành phố ông nhận là quê nhà Chicago, nơi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị cách nay hơn 2 thập niên.
Thật tuyệt vời khi trở về quê nhà. Xin cảm ơn.
Tổng thống Obama phát biểu rằng Hoa Kỳ hùng mạnh và tốt đẹp hơn khi ông nhậm chức vào năm 2009.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry.
Cách đây 8 năm, nếu tôi nói với quý vị rằng Mỹ sẽ vượt qua cuộc đại suy thoái, ngành công nghiệp ô tô sẽ tăng mạnh trở lại và giai đoạn tạo ra công ăn việc làm mới kéo dài nhất trong lịch sử của chúng ta. Nếu lúc đó tôi hứa với quý vị rằng chúng ta sẽ mở ra một chương mới với nhân dân Cuba, đóng lại chương trình hạt nhân của Iran mà không cần một phát đạn và loại trừ kẻ chủ mưu vụ 11 tháng 9, nếu tôi nói với quý vị rằng chúng ta sẽ giành được quyền bình đẳng hôn nhân và giành được quyền bảo hiểm sức khỏe cho thêm 20 triệu đồng bào của chúng ta, thì quý vị có lẽ đã cho rằng mục tiêu của chúng ta đặt hơi quá cao.
Thừa nhận thực trạng chia rẽ chính trị trong xã hội, Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ hãy cùng tìm một tiếng nói chung. Ông nói rằng mặc dù dân chủ không đòi hỏi phải đồng dạng, nhưng nó thực sự cần phải có một ý thức đoàn kết cơ bản. Tổng thống Obama cảnh báo rằng nền dân chủ Mỹ đang đối diện với hàng loạt mối đe dọa, chẳng hạn như những vấn đề kinh tế dày dà và bất bình đẳng chủng tộc.
If every economic issue is framed as a struggle between a hardworking white middle class and an undeserving...
Nếu mọi vấn đề kinh tế được quy cho là sự tranh giành giữa tầng lớp người lao động da trắng trung lưu với những người thiểu số không xứng đáng, thì người lao động của mọi thành phần sẽ bị bỏ mặc cho đấu đá giành giật với nhau, còn những người giàu có rút sâu hơn vào các lãnh địa của riêng họ.
Nhưng Tổng thống Obama nói rằng ông vẫn lạc quan hơn với nước Mỹ hiện nay so với khi ông nhậm chức, và ông kêu gọi người dân hãy tiếp tục tham gia vào tiến trình dân chủ.
I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents.
Tôi kêu gọi mọi người giữ chặt niềm tin vào văn kiện nền móng của chúng ta. Ý tưởng mà cả người nô lệ và người chống chế độ nô lệ tâm nguyện. Tinh thần được nêu cao bởi các di dân và những người sống trên đất của chính phủ cấp. Tín điều được tái khẳng định bởi những người đã giương cao ngọn cờ của chúng ta tại các chiến trường ở nước ngoài. Và trên mặt trăng, một tín điều cốt lõi của nhân dân Mỹ mà thành tựu của họ chưa viết xong. Đó là, được, chúng tôi làm được. Đúng, chúng tôi đã làm. Được, chúng tôi làm được.
Hiểu rồi. Trump deny.
Ông Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đề cử làm Ngoại trưởng, dự kiến sẽ nêu các vấn đề ngoại giao với Nga và việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông trong buổi điều trần ở Thượng viện vào ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 1. Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã ra phổ biến dự thảo mà ông Tillerson sẽ phát biểu mở đề ở trước Thượng viện. Ông Tillerson dự kiến sẽ trình bày với các thượng nghị sĩ rằng đã đến lúc phải báo động với NATO về sự trỗi dậy của Nga và cho rằng đối thoại cởi mở và thẳng thắn với Nga về những tham vọng của Nga là rất cần thiết để Hoa Kỳ có thể lên kế hoạch đối phó. Trong bài diễn văn điều trần, ông cho rằng các hành động của Trung Quốc trong việc tranh chấp ở Biển Đông là bất hợp pháp và phớt lờ các quy định quốc tế. Ông Tillerson dự kiến sẽ được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thẩm vấn bắt đầu lúc 9 giờ giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cũng trong ngày thứ Tư, 11 tháng 1, Thượng nghị sĩ Jeff Sessions, người được đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp, cũng sẽ tiếp tục phiên điều trần sang ngày thứ Nhì. Cũng trong ngày 11 tháng 1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Alan Chow sẽ điều trần trước Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông Vận tải của Thượng viện. Khi đề cử ông Tillerson vào tháng trước, ông Trump cho biết cựu giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil biết sẽ làm thế nào để quản lý một doanh nghiệp toàn cầu. Kinh nghiệm này rất quan trọng sẽ giúp ông điều hành Bộ Ngoại giao thành công. Theo nội dung dự thảo phát biểu mà hãng tin Reuters có được, ông Tillerson sẽ giải thích vì sao ông Trump ủng hộ một mối quan hệ nồng ấm hơn với Nga và chỉ ra tình trạng mối quan hệ giữa hai nước xấu đi khi các chính sách hiện hành của chính quyền Obama. Ông Trump sẽ nói gì trong buổi họp báo ngày 11 tháng 1? Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ chủ trì cuộc họp báo đầu tiên vào ngày thứ Tư 11 tháng 1. Theo dự kiến, ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về việc Mỹ cáo buộc tình báo rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mà ông đã giành thắng lợi vào tháng 11 vừa qua và ông giải quyết xung đột lợi ích liên quan đến việc kinh doanh của ông như thế nào. Trong cuộc họp báo vào tháng 7 vừa rồi, ông Trump chỉ trích đối thủ của ông là bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ vì mấy tháng liền bà lẩn tránh báo chí. Trong khi đó, ông Trump nói rằng suốt 235 ngày quanh co lẩn tránh, bà Hillary Clinton mới chỉ có một cuộc họp báo. Hầu hết, các tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây đều tổ chức cuộc họp báo trong vòng một vài ngày sau ngày đắc cử. Ông Trump chưa tổ chức cuộc họp báo nào sau khi đắc cử. Trong lúc đó, ông dùng Twitter để ra bình luận và đưa ra các tuyên bố ngắn. Trước đây, ông dự định tổ chức một cuộc họp báo vào giữa tháng 12 để ông nói về kế hoạch ngừng các hoạt động kinh doanh của ông để tránh xung đột lợi ích. Trong cuộc họp báo hôm nay, có nhiều khả năng ông Trump sẽ trả lời báo chí về cáo buộc Nga tấn công tin tặc, hệ thống thông tin bầu cử và các nhân sự trong ban tranh cử của ông đã liên hệ với tình báo Nga. FBI nói Nga tấn công công tác chiến dịch vận động của đảng Cộng Hòa, trừ ông Trump. Giám đốc FBI James Comey hôm thứ Ba cho biết Nga đã tấn công vào các chiến dịch vận động chính trị của đảng Cộng Hòa và các tên miền email cũ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa, nhưng không có bằng chứng nước này xâm nhập thành công chiến dịch của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Comey nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Nga đã không công bố các thông tin thu thập từ các chiến dịch vận động hay các tên miền email cũ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa. Người đứng đầu FBI nói điều đó có thể củng cố quan điểm của tình báo Hoa Kỳ cho rằng Moscow đã cố gắng giúp ông Trump chống lại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong chiến dịch vận động năm 2016. Hôm thứ Sáu, cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng đã công bố đánh giá nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo một âm mưu bí mật nhằm giúp cho ông Trump có được thêm một cơ hội được bầu cử bằng cách làm mất uy tín của bà Clinton. Nga đã bác bỏ mọi can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, nhưng Tổng thống Barack Obama đã trục xuất 35 điệp viên bị tình nghi của Nga khỏi Mỹ và áp đặt trừng phạt lên hai cơ quan tình báo Nga hồi tháng trước vì vụ này. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nói trong một cuộc họp báo rằng các biện pháp trừng phạt chỉ là khởi đầu và không kết thúc của việc trả đũa của Hoa Kỳ đối với các vụ tấn công mạng. Các giới chức cấp cao Mỹ đã đề nghị một hành động bí mật có thể sẽ được thực hiện. Ông Comey nói với các nhà lập pháp của Cục Điều tra Liên bang rằng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chiến dịch vận động của ông Trump hay của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa hiện nay đã bị hack thành công, nhưng giám đốc FBI không cho biết liệu Nga có từng cố gắng hack chiến dịch của ông Trump hay không. Điện Kremlin khẳng định không thu thập hồ sơ của ông Trump. Điện Kremlin hôm thứ Tư nói, thật phi lý khi các giới chức Nga thu thập hồ sơ những thông tin nhạy cảm về Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Hôm thứ Ba, hai giới chức Mỹ cho biết người đứng đầu bốn cơ quan tình báo Hoa Kỳ hồi tuần trước đã trình cho ông Trump những tài liệu mật, bao gồm các báo cáo buộc chưa được xác minh là tình báo Nga có các thông tin nhạy cảm của ông. Phát biểu với các nhà báo trong một cuộc họp, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hồ sơ đó chứa đựng các cáo buộc trên là một trò lừa bịp nhằm làm tổn hại hơn nữa mối quan hệ Mỹ-Nga vốn đã ở mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Ông nói, đây là một âm mưu nhằm phá hoại mối quan hệ song phương của chúng tôi. Đây là một chuyện diễn tưởng. Ông Peskov cũng bác bỏ những khẳng định sai trong hồ sơ là bản thân ông đã dính líu sâu vào điều hành một chiến dịch của Nga nhằm phá hoại ứng viên tổng thống bị đánh bại là bà Hillary Clinton. Ông Peskov nói Điện Kremlin không hề liên quan đến vụ thu thập các hồ sơ thông tin nhạy cảm của bất kỳ ai, mà thay vào đó đang tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với các đối tác nước ngoài của Nga. Vào thứ Ba, ông Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga có các thông tin nhạy cảm của ông. Ông viết trên trang Twitter rằng tin giả hoàn toàn là một trò săn lùng phù thủy chính trị. Khi được hỏi về phản ứng trước khả năng có thể bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới ảnh hưởng đến lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Nga, ông Peskov nói các biện pháp như vậy nếu có sẽ gây tổn hại cho Nga, cho mối quan hệ song phương và nền kinh tế toàn cầu.
Đã đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Bây giờ mời quý vị nghe An Tùng trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Xin chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận nợ công của chính phủ Việt Nam đã vượt trần và cảnh báo về nguy cơ sụp đổ nền tài khóa quốc gia nếu tình trạng này không được chấm dứt. Tại một hội nghị tổng kết ngành tài chính được tổ chức tại Hà Nội hôm 6 tháng 1, Thủ tướng được các báo trong nước trích lời cho biết tỷ lệ nợ công tăng rất nhanh, trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trong 5 năm qua. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Bộ Tài chính ước tính nợ công của Việt Nam chiếm 64,73% GDP vào cuối năm ngoái, gần chạm ngưỡng 65%. Mặc dù Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải theo Vietnam Finance trích lời nói tại hội nghị rằng nợ công được quản lý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép, nhưng Thủ tướng Phúc lại thừa nhận rằng nợ công theo báo cáo sát trần, nhưng nếu tính đầy đủ thì vượt trần cho phép. Việc thừa nhận này của Thủ tướng được nhiều người hoan nghênh, trong đó có chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Suy nghĩ cảnh báo của Thủ tướng là đúng. À, Thủ tướng nói thẳng ra như vậy là điều rất là tốt. Bởi vì lâu nay khi các cơ quan báo cáo hoặc đưa ra con số một cách chính thức ấy, về nợ công, thị trường cũng vẫn tính chưa hết và vẫn ngần ngại khi mà thừa nhận thực tế là nợ công của Việt Nam đã đến trần Quốc hội cho phép. Thậm chí Thủ tướng nói thẳng là đã vượt trần nếu tính đủ. Thì tôi nghĩ thông điệp của Thủ tướng càng tốt. Nên những người làm việc ở Việt Nam, nhất là trong hệ thống nhà nước, cần phải hiểu rõ là nợ công trên thực tế đã vượt trần rồi.
Bà Lan, người từng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết tính theo nhiều cách khác nhau, nhất là của các chuyên gia tính theo chuẩn quốc tế thì cho thấy nợ công ở Việt Nam đã lên rất cao. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, mức nợ công của Việt Nam sẽ sát trần 65% GDP và sẽ không vượt trần trong năm 2016. nhiều chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ vượt trần của nợ công ở Việt Nam và Thủ tướng Phúc đã thừa nhận về những cảnh báo này hôm 5 tháng 1 và nói nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia là không thể tránh khỏi. Kinh tế gia Phạm Chi Lan nói cảnh báo của Thủ tướng có lẽ sẽ thức tỉnh mọi người.
Thủ tướng cũng cảnh báo về tỷ lệ tốc độ tăng của nợ công quá nhanh trong thời gian vừa qua. Những năm vừa qua mà tăng tới hơn 18% một năm và tăng tới gấp 3 lần thu ngân sách thì điều đó thực sự là điều hết sức cần quan tâm. Mặc dù đã biết là nợ công tăng nhanh trong những năm vừa qua hoặc là nó sát tới trần, nhưng mà người ta vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc kiểm soát được để giảm tốc độ tăng của nợ công xuống mà vẫn đẩy tốc độ tăng trung bình của nợ công rất cao. Đấy là nó thể hiện cái sự quan tâm hay thể hiện trách nhiệm chưa đầy đủ của các cơ quan nhà nước liên quan đến chi tiêu hoặc là đầu tư của ngân sách.
Theo Ngân hàng Thế giới, nguyên nhân chính của sự tăng nhanh chóng trong nợ công Việt Nam là thâm hụt tài khoá. Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sebastian Eckhart nói qua phần ghi nhận của Thời báo Tài chính rằng để kiểm soát được nợ công cần đảm bảo thâm hụt ngân sách được kiềm chế. Theo bà Lan, khác với các nước khác có tỷ lệ nợ công cao thì nợ công của Việt Nam dường như rất khó kiểm soát được và thể hiện được tốt tính hiệu quả của việc sử dụng tiền công.
Nhật Bản chẳng hạn thì cũng có nợ công cao, nhưng mà nợ của Nhật Bản thường là cũng vẫn được coi là không đáng lo ngại ở chỗ là họ cẩn trọng trong sử dụng chi tiêu đầu tư công, và các chi tiêu đầu tư công của họ đảm bảo được hiệu quả tốt, đảm bảo được cái tính minh bạch, được khả năng giám sát của những người làm trong chính phủ, trong quốc hội cũng như người dân, và vì vậy cho nên nó đỡ đáng lo ngại hơn nhiều. Trong khi Việt Nam hiệu quả đầu tư, hiệu quả chi tiêu công thấp, điều đó đã được thừa nhận rất rộng rãi ở Việt Nam từ nhiều năm nay, đặc biệt là những năm gần đây.
Nợ công của Nhật Bản hiện vượt trần 200% và nợ công của Mỹ cũng cao hơn 120% so với GDP của các nước này. Nhưng theo bà Lan, Việt Nam không thể để nợ công cao như vậy vì tình trạng lợi ích nhóm, thân hữu, dùng tiền công như tiền chùa vẫn đang diễn ra và làm cho tình trạng nợ công thêm bức xúc hơn. Để kiềm chế sự tăng cao của nợ công, chuyên gia này nói, Việt Nam cần phải cải cách mạnh khu vực công, giảm bớt vai trò của khu vực công trong đầu tư và nhà nước phải thu hẹp lại vai trò đầu tư của mình, nhường sân cho khu vực tư nhân để cho xã hội làm nhiều hơn. Theo bà Lan, các chuyên gia đang thúc đẩy một cải cách thể chế toàn diện và bà hy vọng sẽ có một cuộc đổi mới thứ hai.
Nếu thực hiện được sớm chừng nào cái cuộc đổi mới lần thứ hai đó, thì nó sẽ giảm chừng ấy cái nguy cơ của những khó khăn gây ra. Gay gắt hơn nữa mà tình trạng nợ công tăng cao có thể gây ra cho Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Việt Nam cuối tuần này. Một nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế nhận định ông Kerry sử dụng chuyến thăm để bàn thảo với lãnh đạo Việt Nam về tam giác quan hệ Việt Nam-Mỹ-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo chính thức hôm 10 tháng 1 cho hay Ngoại trưởng Kerry sẽ thăm Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 trước khi tới Pháp, Anh và Thụy Sĩ. Thông cáo nói Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các quan chức cao cấp của Việt Nam ở Hà Nội hôm 13 để bàn thảo một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Chiều cùng ngày, ông sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục gặp gỡ các quan chức và đọc bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Việt. Chỉ một ngày trước khi ông Kerry đến Hà Nội, lãnh đạo chính trị hàng đầu của Việt Nam là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ đi thăm Trung Quốc. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, người nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, lưu ý những diễn biến trùng hợp đó gợi ý rằng lãnh đạo ba nước Việt-Mỹ-Trung sẽ gấp rút bàn bạc tham vấn những vấn đề quan trọng liên quan đến tam giác quan hệ giữa họ và thời điểm nước Mỹ sắp có Tổng thống mới, ông Khanh nói với VOA.
Có thể là ông Trọng đi tới Bắc Kinh kỳ này để tham vấn về một cái vấn đề gì đó, mà một trong những cái vấn đề đó là ông Kerry sẽ tới Hà Nội để trao đổi với lãnh đạo của Việt Nam, có thể là Chủ tịch nước Trần Đại Quang hay là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hoặc là cụ thể là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về một cái vấn đề gì đó nó có tính chất rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng ông Kerry có thể đến Hà Nội để mang một cái thông điệp gì đó cho Hà Nội để tiếp cận với chính phủ của Hoa Kỳ trong giai đoạn sắp tới.
Đúng một tuần tính từ ngày 13 tháng 1 khi ông Kerry bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần cuối trên cương vị ngoại trưởng, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Luật sư Khanh cho rằng dưới thời Tổng thống Trump, người có chủ trương đối đầu về kinh tế với Trung Quốc, Việt Nam sẽ đứng trước sự lựa chọn khó khăn.
Ông Donald Trump lên và với cái tính khí bất thường của ông ấy và cái cách ông ấy điều hành thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ rất khó lòng mà đứng ở một cái thế đu dây giống như chúng ta đã biết trong thời gian 8 năm vừa qua. Tôi nghĩ rằng 4 năm sắp tới dưới chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể là một điểm rất nóng.
Vị luật sư, người cũng là giáo sư tại Đại học Ottawa, bổ sung thêm rằng một lý do nữa làm Việt Nam trở thành điểm nóng là tân Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, tiếp nối những gì ông Obama đã làm, cho dù có thể sẽ có một tên gọi mới cho chiến lược này. Luật sư Khanh dự báo việc tăng tốc chiến lược xoay trục sẽ diễn ra mạnh trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ của ông Trump. Trong ngày cuối của chuyến thăm Việt Nam, hôm 14 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ đến thăm tỉnh Cà Mau nằm trong đồng bằng sông Cửu Long. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Kerry sẽ gặp và bàn thảo cùng các chuyên gia địa phương về các vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến khu vực và về các cách thức Mỹ kết hợp với Việt Nam phát triển năng lượng sạch và hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nước thông minh và quản lý tài nguyên sinh thái. Với cái nhìn của một chuyên gia, luật sư Khanh lưu ý rằng chặng dừng chân của ông Kerry có thể liên quan đến tầm quan trọng chiến lược của Cà Mau, vì nơi đó là điểm cực nam trên bộ của Việt Nam và cũng là điểm vươn ra Biển Đông. Sau Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry thăm Pháp ngày 15 tháng 1 để dự hội nghị về hòa bình Trung Đông. Ngày 16 tháng 1, ông sẽ thăm Anh và cùng Ngoại trưởng nước chủ nhà bàn về tình hình Syria cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực khác. Trong các ngày 17 và 18, ông Kerry sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ. Tại đó, ông sẽ phát biểu về ngoại giao trong thế kỷ 21. Tường trình của báo chí Việt Nam về cuộc gặp hôm 10 tháng 1 giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với giáo sư Thomas Vallely thuộc Đại học Harvard, Mỹ cho thấy Trường Đại học Fulbright Việt Nam chưa được nhà chức trách Việt Nam cấp giấy phép hoạt động. Tại cuộc gặp, giáo sư Vallely nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng phía Hoa Kỳ đã giải quyết nhiều vấn đề và mong muốn Đại học Fulbright Việt Nam, gọi tắt là FUV, sớm có giấy phép cơ chế để đi vào hoạt động. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 năm 2016, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập FUV. Chưa chính thức hiện hữu, song ngôi trường sẽ ra đời trong tương lai này, được mô tả là trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục kỳ vọng nó sẽ là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, là môi trường cho suy nghĩ độc lập và sáng tạo. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Hữu Lam thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nói với VOA về thủ tục giấy tờ liên quan đến FUV.
Cái giấy phép mà Fulbright đã trường đại học Fulbright đã nhận được thì đó là giấy phép đầu tư. Thế còn theo quy định của chính phủ Việt Nam thì còn phải có cái giấy phép hoạt động. Hiện nay thì theo tôi cũng được biết là chương trình Fulbright đang nỗ lực xây dựng các chương trình của mình để trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để nhận giấy phép hoạt động.
VOA đã liên lạc với một số nguồn tin liên quan trực tiếp đến việc thành lập FUV ở cả hai bên Việt-Mỹ để tìm hiểu những vướng mắc trong việc cấp giấy phép, song họ cho biết chưa thể nói gì ở thời điểm này. Trong buổi tiếp vị giáo sư trường Harvard hôm 10 tháng 1, Thủ tướng Phúc đã bày tỏ mong muốn xây dựng trường Đại học Fulbright Việt Nam thành trường đại học kiểu mẫu, tạo ra những nhà khởi nghiệp. Ông nói Việt Nam ủng hộ tự chủ đại học theo thông lệ quốc tế và chính phủ sẽ nỗ lực hỗ trợ để trường đi vào hoạt động. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định Việt Nam luôn có nhu cầu tăng cường hợp tác giáo dục với Mỹ, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Tin cho hay, giáo sư Vallely nêu rõ với Thủ tướng Phúc rằng nỗ lực phát triển FUV tập trung vào 3 nội dung, đó là thiết lập cơ chế quản trị, bộ máy theo hình thức, theo mô hình hiện đại nhất cho một trường đại học hàng đầu thế giới, mô hình tài chính phù hợp để huy động đủ nguồn lực cho trường và thiết kế cơ sở vật chất cho trường với quy mô hiện đại. Theo báo chí, vị giáo sư của Harvard cho biết, thời gian qua chúng tôi đã có nhiều tiến bộ trong lộ trình xây dựng trường trong cả 3 lĩnh vực trên. Về khả năng trường FUV căn cứ vào tự chủ và tự do học thuật để giảng dạy hoặc thảo luận những vấn đề mà Việt Nam không mong muốn, tiến sĩ Lam nêu ra quan điểm.
Bất kỳ một cái tổ chức nào cái hoạt động trong cái lãnh thổ thì anh đều phải tôn trọng luật pháp của cái nơi đó. Cái vấn đề là chúng ta quy định ra luật pháp nó có đúng hay không và nó phù hợp như thế nào. cho sự phát triển của khoa học, cho sự phát triển của các đại học, nhằm nó đóng góp hơn nữa vào cái sự phát triển của đất nước. Đó là vấn đề đáng bàn.
Dự án thành lập FUV dù được các cấp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tỏ ý ủng hộ, song đã gặp một số trục trặc. Không lâu sau khi giấy phép đầu tư được trao cho FUV hồi tháng 5 năm 2016, một báo Việt Nam đã khơi lại việc ông Bob Carey, chủ tịch hội đồng tín thác của FUV, từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Thông tin này đã dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả bày tỏ lập trường ủng hộ hay phản đối việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Mới đây, đầu tháng 1 năm 2017, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đăng một bài viết trong đó nói Việt Nam không tán thành việc bổ nhiệm ông Bob Carey. Ông Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Carey là một sự cố báo chí đáng buồn khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Với hơn 28 triệu khách du lịch tới thành phố lớn nhất Việt Nam trong năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho ra những hướng dẫn cho họ cách hành xử văn minh và đúng mực khi tới trung tâm tài chính của đất nước. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách khi đến thành phố theo ghi nhận của truyền thông trong nước với mục đích nhằm giải quyết vướng mắc của du lịch Việt với du khách nước ngoài trong thời gian qua. Trong 8 điều quy định trong bộ quy tắc ứng xử được in bằng 5 thứ tiếng có nhắc đến việc khách du lịch cần tôn trọng phong tục tập quán địa phương và cư xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm. Theo truyền thông trong nước, tình trạng nhiều du khách nước ngoài ăn mặc quần áo ngắn hở hang đi lại trong các chùa chiền, đền thờ và di tích ở Việt Nam rất phổ biến. Và theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lã Quốc Khánh, được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói tại buổi họp báo công bố bộ quy tắc ứng xử hôm 5 tháng 1 rằng những quy định mới sẽ chỉ mang tính hướng dẫn chứ không thể đưa ra quy định xử phạt đối với các hành vi đó. Đà Nẵng là một trong những thành phố đầu tiên ở Việt Nam đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch. Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam cũng đang soạn thảo bộ quy tắc tương tự sau những sự cố trong cách hành xử của khách du lịch. Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường nói rằng bộ quy tắc ứng xử mà thành phố này đưa ra năm 2014 đã giúp cải thiện nhiều tình trạng này.
Thực ra khi ra ban hành cái đó thì đến giờ là cũng hơn gần 2 năm thì thấy cái rằng nó cũng có những sự chuyển biến tích cực tương đối. Ở chỗ là nó ta tạo được cái nhận thức và cái ứng xử nó tốt hơn.
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỏi về sự cần thiết phải đưa ra một bộ quy tắc ứng xử cho người Việt khi ra nước ngoài, vì bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh gợi lên hình ảnh xấu xí của một số không nhỏ người Việt khi ra nước ngoài và cũng là thực trạng mà báo chí và mạng xã hội thường xuyên lên tiếng. Ông Khánh nói đây là việc làm cần thiết, ngành du lịch sẽ hướng dẫn về việc này. Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường cũng đồng ý với điều này bởi ông cho rằng người Việt cần biết đến sự khác biệt văn hóa ở nơi mình đến để ứng xử tốt hơn.
Đúng rồi, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng đi cho du khách đến với Việt Nam thì có phải có cái sự trao đổi hiểu với nhau bằng những cái ứng xử như vậy thì nó mới có thể là đáp ứng phù hợp được với cái văn hóa của cái nơi mình đến. Chứ còn thực ra cũng không phải ai cũng có kiến thức biết được là đến nơi đó phải ứng xử như thế nào.
Theo ông Cường, Hà Nội cũng đang soạn thảo để ra một bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng có kế hoạch để đưa ra một bộ quy tắc chung như vậy cho tất cả mọi khách du lịch tới Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 5 triệu và Hà Nội chiếm khoảng 4 triệu.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị, thế giới sẽ theo dõi khi doanh gia Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 để trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và có ít quốc gia để tâm theo sát sự kiện này cho bằng Trung Quốc. Hiện kim ngạch mậu dịch giữa hai nước đạt gần 600 tỷ đô la hàng năm. Phần lớn những trao đổi thương mại này trị giá ước lượng khoảng 466 tỷ đô la là do hàng sản xuất ở Trung Quốc bán vào thị trường Mỹ. Ông Trump đã đề nghị các biện pháp để giảm tình trạng mất cân bằng mậu dịch, nhưng một số người lo sợ các biện pháp được đề nghị và những lời lẽ cứng rắn của ông Trump có thể phương hại tới các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Thông tin viên Mil Aksega của VOA có thêm các chi tiết sau đây. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Về vấn đề thương mại quốc tế, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump rất thẳng thừng. We're going to make a great trade deal, and if we
can't, we're going to do it. We're going to go a separate. Chúng ta sẽ thương thuyết một thỏa thuận thương mại thật tốt đẹp, và nếu chúng ta không làm được như vậy, thì đường ai nấy đi.
Để đối phó với tình trạng thâm thủng mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc, ông Trump đề nghị tăng thuế quan, đánh trên các hàng hóa do Trung Quốc sản xuất và bổ nhiệm những nhân vật chỉ trích Trung Quốc để chịu trách nhiệm về chính sách thương mại. Nhưng nhà nghiên cứu Bill Goldstone thuộc Viện Brookings tỏ ra nghi ngại về những lập luận của ông Trump. Ông Goldston phát biểu:
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back, I think is too simple.
Ý kiến cho rằng đây chỉ là con đường một chiều, chúng ta có thể đe dọa Trung Quốc nhưng Trung Quốc không thể đe dọa chúng ta để đáp trả. Tôi nghĩ là quá thô thiển.
Ông Goldston nói, Trung Quốc có thể trả đũa nếu Hoa Kỳ áp đặt các điều kiện mới, nhưng các giới chức Trung Quốc nói rằng quyền lợi của cả hai nước sẽ bị phương hại nếu hai bên đối đầu với nhau. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải phát biểu:
Any trade war, especially a trade war between the two largest economies in the world, would be very damaging.
Bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào, đặc biệt là chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho cả hai nền kinh tế và cũng sẽ phương hại tới nền kinh tế toàn cầu.
Sự thực là Hoa Kỳ cần tới Trung Quốc cũng tương đương với mức độ Trung Quốc cần tới Hoa Kỳ. Ông Justin Urquhart Stewart thuộc nhóm đầu tư Seven Investment Management nhận định:
He needs the Chinese. After all, they're the second largest holder of American debt. He'd probably like them to buy some more.
Ông Donald Trump cần tới người Trung Quốc bởi vì suy cho cùng, họ cũng là chủ nợ lớn thứ nhì của Hoa Kỳ, và có lẽ ông cũng muốn họ mua thêm nữa và đừng bán các khoản nợ đó. Mặt khác, người Trung Quốc cũng cần tới người Mỹ bởi vì Mỹ là một trong những đối tác mậu dịch lớn nhất của Trung Quốc. Họ muốn người Mỹ tiếp tục mua hàng hóa của Trung Quốc.
Các chuyên gia mậu dịch nói, gạt qua thương mại với Trung Quốc hoặc với các nước khu vực Á Châu-Thái Bình Dương khác sẽ không phục hồi những công ăn việc làm đã mất, mà có phần chắc sẽ phương hại tới nền kinh tế Mỹ và tạo ra một môi trường bất định đối với các nền kinh tế mới nổi cũng như các nền kinh tế đã phát triển. Tuy nhiên, ông Chet Brown, một kinh tế gia từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, nói những lời lẽ cứng rắn của ông Trump có lẽ chỉ là một chiêu trò để thương thuyết hơn là một hành vi thù nghịch đối với một đối tác thương mại quan trọng. Ông Brown nhận định:
It certainly seems to be that way in terms of rhetoric, but that may also partially be, you know, his style.
Rõ rệt là như thế về mặt lời lẽ và lập luận, nhưng cũng có thể một phần đó là phong cách của ông Trump. Đối phó với những vấn đề như thế theo hướng tiếp cận của một doanh nhân, muốn mặc cả thương thuyết hơn là hướng tiếp cận của một nhà ngoại giao hay một chính khách lớn.
Bất chấp nghị trình phản thương mại của ông Trump gạt sang một bên Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cùng lúc đe dọa tái thương thuyết các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, ông Brown nói hành động chứ không phải là những lời phát biểu sẽ quyết định số phận của các quan hệ Mỹ-Trung.
Mở đầu cho phần 2 của chương trình, mời quý vị đến với tường trình gửi về từ Sydney của thông tín viên Ngọc Hân.
Kính thưa quý thính giả, trong bang giao song phương giữa Australia và Indonesia, một diễn tiến mới nhất là sự bất đồng ý kiến giữa một sĩ quan Indonesia đối với tài liệu giảng dạy của quân lực Hoàng gia Úc Châu qua một cuộc tập huấn chung hồi cuối năm 2016 giữa hai đơn vị đặc biệt SAS Australia và Kopassus Indonesia. Tuy đây là thành phần thiện chiến trong quân lực của hai nước láng giềng, diễn tiến này được coi là một cơn bão trong tách trà. Nhưng theo giới quan sát tại Australia, sự kiện này có thể cho thấy lòng tin giữa hai nước chưa ổn định và do đó có thể ảnh hưởng đến hợp tác song phương, kể cả đề nghị tuần tra hải quân chung tại Biển Đông. Cũng vào thời điểm cuối năm 2016, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh quân lực Mỹ tại vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương, đã đến thăm viếng Australia như ông vẫn thường làm hàng năm trong vai trò quan trọng này. Đặc biệt năm nay, Đô đốc Harry Harris có phần trình bày về quan hệ an ninh và hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh Úc-Mỹ trong bối cảnh có thể có thay đổi quan trọng về chính trị và chính sách tại Washington với sự đắc cử của ông Donald Trump. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng 2017, nhưng những phát biểu của ông trong thời gian tranh cử và nhất là trong khoảng thời gian sau ngày bầu cử 8 tháng 11 2016, mà phần lớn dưới hình thức qua trang mạng xã hội là đầu đề phân tích, diễn dịch và thảo luận tại nhiều thủ đô kể cả tại Canberra. Trong bối cảnh có vẻ bất định này, Đô đốc Harry Harris tỏ ra tự tin vào tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Australia. Vào ngày 14 tháng 12, trong bài diễn văn quan trọng tại tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Australia về chính sách quốc tế, The Lowy Institute, Đô đốc Harry Harris đã nói có vẻ như nửa đùa nửa thật là trở ngại lớn nhất giữa Washington và Canberra là vấn đề chính tả. Cụ thể là sự khác biệt giữa mẫu từ S và mẫu từ C khi sử dụng từ defense theo kiểu Mỹ và theo kiểu Anh, Úc, New Zealand. Thực ra băng giao đồng minh giữa Australia và Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng phẳng lặng, nhưng mỗi khi có bất đồng ý kiến, Canberra và Washington đều có thể giải quyết êm đẹp nhờ vào sự tín nhiệm lẫn nhau và sự chia sẻ các giá trị tự do dân chủ và nhân quyền, không những giữa hai chính phủ mà còn giữa quần chúng Mỹ và quần chúng Úc nói chung. Trên căn bản này, theo lời đại sứ Úc tại Washington, cựu Bộ trưởng Joe Hockey, khi tiếp xúc với các cố vấn của ông Donald Trump, Australia đã sát cánh với Hoa Kỳ, siêu cường lãnh đạo thế giới tự do trong tất cả các cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã và đang tham dự từ Thế chiến thứ nhất 1914-18, trải qua Thế chiến thứ hai, cuộc chiến Triều Tiên, cuộc chiến Việt Nam và hiện nay các cuộc chiến tại Trung Đông. Thế nhưng, nhìn từ quan điểm địa chính trị, Australia đánh giá Indonesia không kém phần quan trọng so với bất cứ quốc gia nào khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngay từ sau Thế chiến thứ hai hồi năm 1945, Australia đã ủng hộ cuộc tranh đấu giành độc lập của Indonesia đối với Hòa Lan. Tuy nhiên, trong thời hậu bán thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21, Canberra đã nhiều lần đối đầu với Jakarta, cá biệt là trong thời gian tranh chấp giữa Indonesia với Malaysia từ năm 1963 đến năm 1966, khi Australia ủng hộ và trợ giúp quân sự cho Malaysia, một thành viên trong Hiệp ước Ngũ Cường gồm Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore. Hồi năm 1999, Australia đã lãnh đạo lực lượng đa quốc dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc để tái lập hòa bình tại Đông Timor và giúp Đông Timor được độc lập khỏi Indonesia. Indonesia đã xâm lăng quân sự Đông Timor hồi cuối năm 1975 và sáp nhập Đông Timor vào lãnh thổ của Indonesia với sự mặc nhiệm đồng tình của chính phủ lao động Gough Whitlam tại Úc. Sự kiện Australia trợ giúp Đông Timor trở thành một nước độc lập khỏi Indonesia đã được Jakarta chấp nhận như một diễn tiến chính trị không thể thay đổi. Thế nhưng, chính giới và đặc biệt là giới quân sự tại Indonesia không quên là diễn tiến này trái với cam kết tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Indonesia mà Australia đã xác quyết. Cam kết của Australia còn bao gồm không xen vào các vấn đề nội bộ của Indonesia. Đây là vấn đề rất nhạy cảm vì từ nhiều năm qua tại West Papua mà Indonesia đã sáp nhập vào lãnh thổ và cai trị từ Jakarta, đã có phong trào tranh đấu đòi tự trị như là bước đầu của tiến trình trở thành một nước độc lập như Đông Timor. Viễn tưởng này có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng tại Australia, một quốc gia tự do dân chủ, pháp quyền, vài tổ chức phi chính phủ hoặc cá nhân trong xã hội dân sự đã và đang ủng hộ quyền dân tộc tự quyết của công chúng tại West Papua. Jakarta rất quan tâm theo dõi bất cứ động thái gì tại Australia đối với West Papua mà Indonesia coi là một vấn đề nội bộ. Australia đã chính thức hóa việc công nhận West Papua là phần lãnh thổ của Indonesia trong Hiệp ước Lombok mà hai nước đã ký kết hồi năm 2006. Đây là bối cảnh giải thích sự cố. Một viên sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Kopassus của Indonesia than phiền sau khi tham dự cuộc tập huấn với đơn vị đặc biệt SAS của Australia tại Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc hồi cuối năm 2016. Copasus đã có thành tích đẫm máu tại Đông Timor và do đó quân lực hoàng gia Úc đã đình chỉ hợp tác với Copasus trong rất nhiều năm. Liên hệ tập huấn chung chỉ được nối kết lại kể từ năm 2014. Trong cốt lõi, than phiền của viên sĩ quan Copasus gồm hai vấn đề. Thứ nhất là sự nhầm lẫn giữa mẫu từ C và mẫu từ G trong tài liệu giảng huấn của quân lực Úc. Và thứ hai là bài tập thảo luận vấn đề độc lập của West Papua. Vấn đề thứ hai là rất nhạy cảm, mặc dù đây chỉ là bài tập trong khóa huấn luyện ngôn ngữ Bahasa Indonesia của quân lực Úc. Trái với thí dụ của Đô đốc Harry Harris về mẫu từ S và mẫu từ C trong từ Defense, sự thay đổi giữa mẫu từ C và mẫu từ G hoàn toàn có nghĩa khác nhau. Từ ngữ Pancasila có nghĩa là năm nguyên tắc chỉ đạo của Indonesia, gồm niềm tin duy nhất vào một thượng đế, lòng nhân đạo chính đáng và văn minh, nước Indonesia đoàn kết, nền dân chủ trên cơ sở thuần nhất và chế độ đại diện và công lý xã hội cho toàn thể dân tộc Indonesia. Trong khi đó, từ Pancasila mà một viên trung úy Úc sử dụng chỉ có nghĩa là sự điên rồ. Khi sự việc đến tai cấp chỉ huy quân sự tại Jakarta và Canberra, thì các chi tiết này trở thành một vấn đề lớn, đặc biệt là đối với tướng Gatot Numantio, chỉ huy trưởng quân lực Indonesia. Tuần trước, tướng Gatot đã phổ biến quyết định của ông là đình chỉ mọi sinh hoạt hợp tác quân sự giữa Indonesia và Australia, mặc dù người tương nhiệm về phía Australia, Đại tướng Không quân Mark Binskin, đã gửi thư xin lỗi và thông báo viên trung úy Úc trách nhiệm đã bị khiển trách. Thế nhưng tướng Gatot đã không dừng lại mà còn nêu nghi vấn về khả năng Australia có thể tuyển dụng các sĩ quan ưu tú của Indonesia vào mục đích tình báo, chỉ trích điều mà ông gọi là tham vọng thầm kín của Australia trong sự can thiệp vào vấn đề nội bộ, tức là vấn đề West Papua. Nhắc lại vai trò của Australia trong vấn đề Đông Timor và nêu nghi vấn về ý định của Mỹ và Australia trong việc 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ tập huấn tại căn cứ Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, sát cạnh Indonesia và nhìn vào Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nữ nghị sĩ Mary Spence đã tức khắc phản bác là Australia không hề có ý định tuyển dụng sĩ quan Indonesia vào mục đích tình báo. Tuy nhiên, tại Jakarta, ở cấp chính trị, chính phủ đã có lời phân giải để giảm nhiệt trong ban giao song phương. Bộ trưởng Quốc phòng Ria Kadun giải thích là chỉ có phân bộ huấn luyện ngôn ngữ là bị đình chỉ và xác nhận là ban giao và hợp tác giữa hai nước vẫn tốt đẹp. Khởi đầu, Tổng thống Widodo cho biết rằng quyết định đình chỉ không phải do ông làm hoặc do lệnh của ông, nhưng sau đó lại bào chữa rằng đây là một phản ứng nguyên tắc của Indonesia, mặc dù việc than phiền là một vấn đề nhỏ. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã phổ biến bản văn hoan nghênh phát biểu của Tổng thống Indonesia. Lãnh đạo hai nước tiếp tục nhấn mạnh là niềm tin đã được phục hồi và củng cố. Điều này vừa được xác nhận hồi tháng 10 năm 2016 khi Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã nhóm họp hội nghị thường niên gọi là 2+2 tại Australia. Trong vấn đề Biển Đông, Australia và Indonesia đã từng đề cập đến nhưng chưa đạt đồng thuận vấn đề tuần tra hải quân chung tại Biển Đông, một viễn tượng mà Bắc Kinh quan tâm và đã lên tiếng phản đối. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tiếp theo đây là bài viết của blogger Cao Huy Huân. Mời quý vị theo dõi chi tiết sau đây.
Mới đây, dư luận xôn xao khi Bộ Y tế đưa ra dự thảo quy định cho máu nhân tạo. Trong đó có phương án cho máu bắt buộc mỗi năm một lần. Trước làn sóng dư luận phản đối mạnh mẽ, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế vào chiều ngày 9 tháng 1 đã gặp gỡ giới báo chí Việt Nam. Theo ông Quang, dự thảo lần này có hai phương án cụ thể, bao gồm cho máu bắt buộc và cho máu tự nguyện. Ông Quang giải thích rằng Bộ Y tế đưa ra hai phương án. Phương án 1 quy định việc cho máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện một năm một lần, nhưng có miễn trừ một số trường hợp không thể cho máu. Phương án còn lại quy định việc cho máu là tự nguyện, kết hợp với tăng chi cho vận động hiến máu. Ông Quang nói rằng Bộ Y tế đưa ra hai phương án để lấy ý kiến trong xã hội, để mọi người cùng bàn luận và rộng đường dư luận. Nói cách khác, theo ông Quang, phương án 1, phương án bắt buộc cho máu, chỉ là phương án giả định, qua đó đánh giá tác động của luật này. Một dự thảo luật đúng là cần có những giả định khác nhau. Tuy nhiên, việc đưa ra các giả định không hợp lệ vào dự thảo luật như việc bắt buộc người dân hiến máu cứu người là một giả định vô lý, nếu không muốn nói là không thể tồn tại vì vi hiến. Ai cũng biết, hiến pháp quy định về quyền bất khả xâm phạm thân thể, sức khỏe, quyền tự quyết với thân thể và sức khỏe của mình. Như vậy, không một ai có thể bắt buộc người khác cho máu, dù cho đó là Bộ Y tế hay cao hơn là chính phủ của một quốc gia.
Vấn đề đặt ra, tại sao Bộ vẫn đưa giả định vi hiến này vào dự thảo? Có hai giả thiết. Một là người hoặc ban soạn thảo dự luật yếu kém về khả năng xây dựng luật. Lẽ ra phải so sánh đối chiếu quy định dự thảo với hiến pháp và những bộ luật dân sự, hình sự liên quan nhằm bảo đảm luật mới không va chạm hay mâu thuẫn với bất kỳ luật nào trước đó. Thậm chí mở rộng ra, cần phải tham khảo luật của các quốc gia khác. Việt Nam không phải là nước duy nhất thiếu máu. Vậy nên việc tham khảo các quy định hiến máu và tế bào gốc của các quốc gia có tình trạng thiếu máu tương tự cũng là một điều rất nên làm. Giả thuyết thứ hai của việc Bộ đưa ra một phương án cho máu bắt buộc không khả thi vào dự thảo, tức là đưa cho có chứ hiển nhiên khả năng được chọn là 0%, là vì gây áp lực để nhà nước thông qua phương án 2, tức tăng chi tiêu cho hoạt động thu hút cho máu tình nguyện. Phương án 2 như ông Quang trình bày trong dự thảo không chỉ dừng ở chuyện cho máu tình nguyện mà trọng tâm là tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Điều này hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên khúc mắc vẫn chưa được giải đáp. Lẽ ra thay vì đưa một phương án cho máu bắt buộc thiếu khả dĩ vào dự luật, Bộ Y tế nên tập trung khai thác nhiều phương án cho nội dung thứ hai, tức là làm sao để kích thích hoạt động cho máu tự nguyện. Bộ Y tế lẽ ra cần làm rõ cần bao nhiêu tiền cho những phương án cụ thể nào. Ví dụ phương án 1, tập trung đầu tư kênh vận động qua mạng xã hội. Phương án 2, kêu gọi qua kênh báo chí gồm truyền hình, báo điện tử, báo giấy, v.v. Phương án 3, kết hợp. Phương án 4, các cuộc vận động trực tiếp tại các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học hàng năm đi kèm những quyền lợi được tăng lên của người hiến máu. Tôi nói ví dụ như vậy để thấy Bộ Y tế cần chú trọng vào phương án cho máu tình nguyện ngay từ ban đầu, chứ không phải đưa ra một phương án vô thưởng vô phạt vào dự luật để dư luận hoang mang, bức xúc và ném đá chính sách một cách không thương tiếc.
Nhìn lại các quốc gia trên thế giới sẽ thấy hình thức vận động hiến máu của họ rất đa dạng và hiệu quả, không chỉ thông qua công cụ truyền thông và còn thông qua chính sách giáo dục, các hoạt động xã hội, văn hóa công sở. Tuy nhiên, chưa có nước nào đề xuất cho máu là bắt buộc. Đó là một phương án dỗi hơi, nếu không muốn nói là điên rồ. Tại sao người dân lại hay ném đá các dự thảo chính sách, tiền trách kỷ, hậu trách nhân, khi người làm luật không cẩn trọng và không biết điều gì nên được đào sâu, điều gì không cần được đưa vào dự luật, thì việc ném đá chính sách là chuyện bình thường.
Bài viết của blogger Cao Huy Huân là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tuần trước, Hoàng Long đã giới thiệu tới các bạn một số đặc điểm của danh từ trong tiếng Anh, cụ thể là thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cách tạo số nhiều cho danh từ đếm được và cách sử dụng a, an trước danh từ đếm được dạng số đơn. Hôm nay, Hoàng Long sẽ bàn kỹ hơn về dạng số nhiều của danh từ đếm được trong tiếng Anh. Như các bạn đã biết, quy tắc tạo dạng số nhiều cho danh từ đếm được là thêm chữ S hoặc ES vào sau danh từ ở dạng số đơn. Đa phần những danh từ đếm được ở dạng số nhiều đều có đuôi S, nhưng những danh từ kết thúc bằng SH, CH, S, X và Z thì dạng số nhiều có đuôi là ES. Trong tiếng Anh còn có nhiều danh từ đếm được mà dạng số nhiều của chúng không tuân theo quy tắc này. Một trong những từ đó là knife, con dao. Đánh vần là K-N-I-F-E. Dạng số nhiều của knife là knives. Đánh vần là K-N-I-V-E-S. Ta có thể thấy rằng chữ F và chữ E, hai chữ cái cuối của từ knife, đã được thay thế bằng các chữ V, E và S ở dạng số nhiều. Alisa sẽ cho chúng ta biết một số danh từ nữa mà dạng số nhiều cũng biến đổi theo kiểu này.
Life, L-I-F-E.
Nghĩa là mạng sống, sinh mạng. số nhiều của nó là
lives, L-I-V-E-S. Leaf, L-E-A-F.
Nghĩa là cái lá cây. Số nhiều của nó là
leaves, L-E-A-B-E-S. Wolf, W-O-L-F.
Nghĩa là con chó sói. Số nhiều của nó là
wolves, W-O-L-V-E-S.
Các bạn nhận thấy điều gì từ những ví dụ này? Nếu các bạn gặp danh từ đếm được nào mà đuôi của nó kết thúc bằng chữ F hoặc F-E, thì dạng số nhiều của nó sẽ có đuôi V-E-S thay thế. Có những danh từ đếm được mà dạng số nhiều của nó là gần như khác hoàn toàn, không tuân theo những quy tắc nêu trên. Trong trường hợp này, các bạn cần phải ghi nhớ. Một số từ thông dụng là
man, M-A-N,
nghĩa là người đàn ông. Số nhiều của nó là
men, M-E-N. Child, C-H-I-L-D,
nghĩa là đứa trẻ, đứa con. Số nhiều của nó là
children, C-H-I-L-D-R-E-N. Foot, F-O-O-T,
nghĩa là bàn chân. Số nhiều của nó là
feet, F-E-E-T.
Và
mouse, M-O-U-S-E,
nghĩa là con chuột. Số nhiều của nó là
mice, M-I-C-E.
Sở dĩ có hiện tượng biến đổi này là do tiếng Anh mượn nhiều từ của những ngôn ngữ khác như tiếng Anh cổ, tiếng Đức, và một số từ mượn này vẫn mang dạng số nhiều được dùng trong ngôn ngữ nguyên thủy. Có một số danh từ đếm được mà hình thức số đơn và số nhiều giống hệt nhau, chẳng hạn như deer, con nai, đánh vần là D-E-E-R. Một con nai là deer, mà nhiều con nai cũng là deer. Fish, con cá, và sheep, con cừu, cũng tương tự như vậy. Có nhiều thứ cần nhớ về dạng số nhiều của danh từ đếm được quá phải không? Các bạn không cần phải nhớ hết mọi thứ cùng một lúc đâu. Khi các bạn tiếp xúc càng nhiều với tiếng Anh, thì các bạn sẽ bắt gặp những hình thức số nhiều này. Và nếu các bạn không nhớ được hết hoặc không chắc chắn, thì các bạn luôn có thể tra từ điển. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những ngày cuối năm 2016 và đầu năm 2017, bị hoen ố bởi máu và nỗi đau khổ từ những vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và thủ đô Baghdad của Iraq. ISIL, còn được gọi là Daesh, đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công ở cả hai thành phố này. Tại Istanbul vào đầu giờ sáng ngày 1 tháng 1, một người đàn ông bắn chết những người tụ tập mừng năm mới tại một hộp đêm nổi tiếng, làm ít nhất 39 người chết và hàng chục người khác bị thương. Những nạn nhân đến từ 13 nước khác nhau. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ chưa bắt được thủ phạm, nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ loan báo họ đã xác định được danh tính tay súng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Istanbul và trong một thông cáo gửi lời chia buồn đến những gia đình và người thân của những nạn nhân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói rằng Hoa Kỳ đứng trong tình đoàn kết với đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi, chiến đấu chống lại mối đe dọa liên tục là chủ nghĩa khủng bố. Ông nói thêm, đáng buồn thay, vụ tấn công đồi bại này chỉ là nỗ lực mới nhất để giết hại và gây thương tật cho những người dân vô tội. Những vụ tấn công này chỉ càng củng cố quyết tâm mạnh mẽ của chúng tôi làm việc với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại mối họa khủng bố. Tại Baghdad, một loạt những vụ tấn công khủng bố vào ngày 31 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 đã khiến gần 90 người chết và thêm hàng chục người khác bị thương. ISIL đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép ở Baghdad vào ngày 31 tháng 12 và về vụ tấn công tự sát bằng bom xe vào ngày 2 tháng 1 diễn ra tại thành phố Sadr, một quận của người Shia ở phía đông Baghdad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby lên án những vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể và trong một thông cáo gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những nạn nhân và hy vọng tất cả những người bị thương hồi phục nhanh chóng. Ông Kirby nói, những hành vi giết người tàn ác này là một lời nhắc nhở nghiêm túc về sự cần thiết phải tiếp tục những hoạt động liên minh chống lại Daesh và để loại bỏ các mối đe dọa khủng bố mà nhóm này đề ra. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình hỗ trợ chính phủ và người dân Iraq trong cuộc đấu tranh này và vẫn kiên định trong cam kết của mình đối với liên minh toàn cầu để làm suy yếu và đánh bại Daesh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe anh Vũ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Hôm thứ Tư, Đài Loan đã đưa máy bay phản lực và tàu hải quân ra khu vực mà nhóm tàu chiến Trung Quốc do hàng không mẫu hạm Liêu Ninh dẫn đầu di chuyển qua eo biển Đài Loan. Đây là động thái mới nhất cho thấy sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Một máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc đã bay quanh quần đảo Trường Sa vào cuối tuần qua trong một màn biểu dương lực lượng mới ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp, một giới chức Mỹ cho Reuters biết hôm thứ Ba. Quân đội Hoa Kỳ có thể theo dõi vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên và thu thập thông tin tình báo chứ không tiêu diệt phi đạn này, miễn là việc phóng phi đạn không tạo ra một mối đe dọa nào, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết vào hôm thứ Ba. Hôm Chủ nhật, Bắc Triều Tiên tuyên bố có thể phóng thử một ICBM vào bất cứ lúc nào, từ bất kỳ vị trí nào mà lãnh tụ Kim Jong-un chỉ định. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã xác nhận 5 nhà ngoại giao của nước này đã chết trong vụ đánh bom ở tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan vào ngày thứ Ba. Các quan chức cấp cao của chính phủ Afghanistan cho biết vụ nổ bom đã giết chết tổng cộng ít nhất 11 người và làm bị thương 16 người khác. Tỉnh trưởng Hamoyun Ajiji và đại sứ tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Kabul, Junma, nằm trong số những người bị thương. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 1, ông Rex Tillerson, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Ngoại trưởng, đã điều trần trước Quốc Thượng viện Hoa Kỳ về các vấn đề ngoại giao với Nga và việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp báo đầu tiên theo dự kiến. Ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về việc Mỹ cáo buộc tình báo Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mà ông đã giành thắng lợi vào tháng 11 vừa qua và ông giải quyết xung đột lợi ích liên quan đến việc kinh doanh của ông như thế nào. Trong cuộc họp báo vào tháng 7 vừa rồi, ông Trump chỉ trích đối thủ của ông là bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ vì mấy tháng liền bà lẩn tránh báo chí. Trong khi đó, ông Trump nói, suốt 235 ngày quanh co lẩn tránh, bà Hillary Clinton nói chỉ có một cuộc họp báo duy nhất. Hầu hết, các tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây đều tổ chức họp báo trong vòng một vài ngày sau ngày đắc cử. Ông Trump chưa tổ chức cuộc họp báo nào sau khi đắc cử. Trong lúc đó, ông hay dùng Twitter để bình luận và đưa ra các tuyên bố ngắn. Trước đây, ông dự định tổ chức một cuộc họp báo vào giữa tháng 12 để ông nói về kế hoạch ngưng các hoạt động kinh doanh của ông để tránh xung đột về lợi ích. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, có nhiều khả năng ông Trump sẽ trả lời báo chí về các cáo buộc Nga về vụ tin tặc.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi, cũng trong giờ này ở trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.